Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thamma trong bàn tọa mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ 30 tối. Giờ Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. Giờ New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng. Giờ Cali từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng. Giờ Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều. Giờ Sydney từ 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con vô thường không chiến, thành kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ ba ngày 26 tháng 11 năm 2013, Phật lịch 2557. Giáo trình Phật Pháp Vấn Đáp cho Kinh Milanda Banha, bản dịch của Kỳ Theo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay là thuận duyên hay nghịch duyên còn tùy phương diện. Sẽ do Thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh lễ Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Nhớ tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh viễn tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhớ tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhớ tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tâm vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tam Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những ngọn mỹ sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho lấy niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin vì hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Khi toàn giác đại lực, khi độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú sa thú, chúng con kính chân sư Minh Hạnh, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đá cho tinh ni lên đá ban ha, bản dịch của tỳ kheo Nghịch Tiên. Đề tài hôm nay thuận duyên hay nghịch duyên còn tùy phương diện. Chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi dẫn nhập bài học hôm nay ạ.
Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mạc, Nam mô Sát Thầy Nhà. Con xin lệnh kính, lệnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính lệnh lễ đến Thượng Tọa Nhất Đẳng, Thượng Tọa Tuyên Nguyên, Lễ Đức Minh Hạnh cùng Thiên Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Thượng Tục. Xin chào cô trung nữ cùng các vị nam nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe một thời giảng nói về thuận duyên hay là chướng duyên còn tùy phương tiện. Ở đây thì quý vị thấy rằng trong cái bài kinh Miranda Văn Ha có nghĩa là Đức Vua Miranda đã đưa ra những câu hỏi để hỏi tôn giả Manasila. Thì quý vị thấy rằng ở trong thời Đức Phật đó, có những trường hợp trong kinh đó, thì được nói như thế này, nhưng mà có những cái trường hợp ở trong lúc khác thì Đức Phật lại nói về những cái ví dụ, đúng không? Ở đây thì cái bài học ngày hôm nay thì quý vị mà Đức Vua Miranda đã đem những cái điều mà Đức Phật nói về không chướng ngại, có nghĩa là nói về những vị thánh tu đạo quần trở lên thánh vị thánh A La Hán, thì những vị này đã bỏ bớt những chướng ngại từ từ cho đến trở thành vị thánh A La Hán, là một bậc giải thoát từ không còn một chướng ngại nữa. Đức Vua đã đem cái đoạn kinh mà Đức Phật kêu gọi các vị tỳ kheo hãy đọc tụng những cái phẩm này, những cái phẩm kia, vân vân. Trong đó thì có sự ấm giường này kia, vân vân. Thì lúc đó Đức Vua Miranda đã nêu ra những cái này nó có chứng ngại, vân vân. Và những cái điều mà nó đối lập, nó khác nhau, sẽ được tôn giả Nagasena đã giải thích ra từng đoạn, và để hiểu rõ và sâu sắc hơn thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Trần Nguyên sẽ thuyết giảng cái bản kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì xin mời vị Phật tử em sư có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó sẽ tỉnh tự tỏ tại quyền thuyết giảng trong buổi học hôm nay. Nam mô Bụt Thà.
Bài học hôm nay giáo trình Phật pháp vấn đáp theo kinh Minh Đáp Bình Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài thuận duyên hay chướng duyên còn tùy phương tiện.
Thưa ngài Nagasena, điều này cũng nên được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, các ngươi hãy sống có sự vui thích ở pháp không chướng ngại, có sự thích thú ở pháp không chướng ngại. Pháp không chướng ngại ấy là pháp nào? Tâu Đệ Vương, quả vị nhập lưu là pháp không chướng ngại, quả vị nhất lai là pháp không chướng ngại, quả vị bất lai là pháp không chướng ngại, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại. Thưa ngài Nagasena, nếu quả vị nhập lưu là pháp không chướng ngại, quả vị nhất lai, quả vị bất lai, quả vị A-la-hán là pháp không chướng ngại, vậy thì tại sao các vị tỳ khưu này lại đọc tụng, lại học hỏi về chính thể loại Xuất Tăng, Gây Văn, Quay Gia, Ca Lạc Năng, Gà Thà, U Đà Năng, Ít Đi Quýt Tạc Căng, Cha Tạc Căng, Ấp Quýt Tạc Hàm Măng, Quê Đàn Lăng, lại bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc bố thí và vì việc cúng dường? Không lẽ các vị lại tiến hành công việc đã bị đấng chiến thắng từ trước? Tâu Đại Vương, những vị tỳ khưu nào đọc tụng học hỏi về chính thể loại Xuất Tăng, Gây Văn, Quay Gia, Ca Lạc Năng, Gà Thà, U Đà Năng, Ít Ti Quýt Tạc Căng, Cha Tạc Căng, Ấp Quýt Tạc Hàm Măng, Quê Đàn Lăng, bị chướng ngại vì công trình mới, vì việc bố thí và vì việc cúng dường? Tất cả những vị ấy làm nhằm đạt được pháp không chướng ngại. Tâu Đại Vương, những vị nào được trong sạch từ bản chất, có sự quân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chặt tâm thì có được pháp không chướng ngại. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự cố gắng sức này. Tâu Đại Vương, giống như một người nam sau khi gieo hạt giống ở giữa ruộng, rồi trồng trọt cây lúa bằng sức mạnh và nỗ lực của bản thân, không cần tường thành và hàng rào. Một người nam khác sau khi gieo hạt giống ở giữa ruộng thì đi vào rừng chặt cành cây và nhánh cây làm hàng rào và tường, rồi trồng trọt cây lúa. Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu hàng rào và tường thành của người ấy là vì mong muốn đạt được cây lúa. Tâu Đại Vương, tương tự như thế, những vị nào được trong sạch tự bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại. Tự như người nam có sự trồng trọt cây lúa không cần hàng rào và tường thành. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy có được pháp không chướng ngại với các sự gắng sức này. Ví như người nam có sự trồng trọt cây lúa sau khi đã làm hàng rào và tường thành. Chính mời em xin tiếp theo.
Tâu Đại Vương, hoặc là giống như có chùm trái ở ngọn cây xoài cao to vĩ đại, rồi một người nào đó có thần thông sau khi đi đến nơi ấy có thể hái trái cây của cây ấy. Trái lại, tại nơi ấy, người nào không có thần thông, người ấy chặt cành cây và dây leo rồi buộc thành cái thang, rồi nhờ nó leo lên cây ấy rồi hái trái. Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu cái thang của người ấy là vì mong muốn đạt được trái cây. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những vị nào được trong sạch từ bản chất, có sự huân tập đã được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì có được pháp không chướng ngại, tự như người có thần thông hái được trái cây. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, những vị ấy chứng ngộ các chân lý với các sự cố gắng sức này, tự như người nam hái được trái cây nhờ vào cái thang. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như một người nam là người làm theo chỉ tiêu, chỉ một mình đi đến gặp người chủ rồi hoàn thành chi tiêu. Một người khác có tài sản phát triển đồ chúng nhờ vào năng lực của tài sản, rồi hoàn thành chỉ tiêu cùng với đồ chúng. Trong trường hợp ấy, việc tầm cầu đồ chúng của người ấy là vì mong muốn đạt được chỉ tiêu. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, những vị nào được trong sạch từ bản chất, có sự huân tập và được trải qua ở thời quá khứ, những vị ấy trong một chập tâm thì đạt được bản thể năng lực ở sáu thắng trí. Ví như người nam một mình thực hiện việc thành tựu chỉ tiêu. Trái lại, những vị tỳ khưu nào với tầm nhìn có nhiều bụi, nhưng vị ấy hoàn thành mục tiêu của bản thể sa môn với các sự cố gắng sức này, tự như người nam thực hiện việc thành tựu chi tiêu cùng với đồ chúng. Tâu đại vương, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người này, những người nọ có công việc cần phải làm. Tâu đại vương, giống như người nam hầu cận đức vua có công việc đã được hoàn thành nhờ vào các quan đại thần, nhân công, binh lính, người dự cộng, lính gác, quần thần, nhân chúng. Đối với người ấy, khi công việc cần làm chưa đạt được thì tất cả những người ấy đều là những sự trợ giúp. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc đọc tụng cũng có nhiều lợi ích, việc học hỏi cũng có nhiều lợi ích, việc xây dựng công trình mới cũng có nhiều lợi ích, việc bố thí cũng có nhiều lợi ích, việc cúng dường cũng có nhiều lợi ích cho những người này, những người nọ có công việc cần phải làm. Tâu đại vương, nếu tất cả đều được thanh tịnh ở dòng dõi, có thể không có việc cần phải làm với việc chỉ dạy. Tâu đại vương, và bởi vì có việc cần phải làm với việc lắng nghe. Tâu đại vương, trưởng lão Sariputta có thiện căn là được tích lũy liên quan đến vô lượng kiếp, không thể đếm được, là đạt đến tột định của trí tuệ. Ngay cả vị ấy không có sự lắng nghe cũng không có thể đạt được sự diệt tận các lậu hoặc. Tâu đại vương, vì thế việc lắng nghe cũng có nhiều lợi ích, việc đọc tụng, việc học hỏi cũng như thế. Vì thế việc đọc tụng và học hỏi là pháp không chướng ngại, là pháp không tạo tác. Từ ngài Nagasena, câu hỏi đã được giải quyết khéo léo. Cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa tự quyền từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha nhé.
Nam mô Bụt Tha nhé. Nam mô Tham Ma nhé. Nam mô Sanh Khai nhé. Có thể chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn kính lễ đến Đức Phật, đến Như Pháp, đến Chúng Tăng, kính lễ đến Thủ Tổ Tăng, đến Đức Phật Tính, đến Đức Minh Hạnh, cùng Chúa Chúng Tăng đang hiện diện trong lúc. Xin chào đến quốc phụ nữ, cùng Chúa Phật Tử. Dạ, kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin bắt đầu bài thời giảng. Arahang Sama Samutho Sakwa Thang Pakawantang Atiwane Nisho Khato Kawanta Thamu Thaymang Namah Sarami Panos kawato sang sang ko sang kang namami. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân thủ ý tăng dương tăng đức tam bảo là Phật bảo, Pháp bảo và tăng bảo. Nguyên nhà quê là có tam bảo hàng gia hộ đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha giá. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta học một cái phần gọi là thuận duyên hay chướng duyên, và còn tùy phương tiện. Đây là một cái thể tài phần một hết sức là đặc biệt. Cái thú vị qua một cái sự đối đáp hỏi của ngài Nagasena, của ngài của vua Vipata đến ngài Na Tiên, chúng ta thấy ở đây đặt ra một cái vấn đề. Đối với cái vị thánh, dầu cho là từ Tú Đầu Quần, Tứ Đa Hàm, A La Hàm, A La Hán, các vị này sanh đã tận, hoặc mạnh đã thành, việc nên làm đã làm, các pháp chướng ngại không còn. Cái chướng ngại ở đây chính là chướng ngại của phiền não, cái chướng ngại của cái sự sanh tử, cái chướng ngại của cái sự sanh đi, của ái thủ hữu, của vô môn, của vô minh thành, thức chính xác lục nhập xúc thọ ái thủ hữu, các ngài đã cắt đứt một cách hoàn toàn, một cách hoàn toàn. Nhưng ở đây đặt ra tại sao mà các ngài lại phải đọc tụng những pháp chướng ngại và những pháp không chướng ngại, hay là những pháp thuận duyên, hay là các sở hành của như là bố thí, như là trì giới, như là tu tiến, vân vân, thì hoàn toàn ở đây chúng ta thấy cái giá trị nó khác, nó khác hơn một vị phàm phu của chúng ta. Nó là đối với các ngài là ít nhất đối với cái vị tứ quả, tâm của các ngài không có sử dụng thiện tâm, mà không có sử dụng ác tâm. Bởi vì thiện ác tâm thì có sẽ quả bất thiện, tâm bất thiện sẽ quả bất thiện, mà quả thiện, tâm thiện thì sẽ quả thiện. Mà nếu như thế thì lại là trả quả cho đời sau hoặc các ngài đợi các đức sanh hữu. Cho nên các ngài xài gọi là kriya citta, tức là di tác tâm hay là vô ký tâm, tức là tâm nó không có thiện, không có bất thiện, bởi cho nên không có quả. Đây là điều thứ nhất chúng ta biết có suy tư như vậy. Còn đối với các vị tỳ kheo, đối với các bậc thánh hữu học, ở đó nói về giá trị tuyệt đối của các bậc vô học. Còn các vị hữu học thì các ngài có thể lưu lại, trở lại cái trạng thái của ở dục giới này 7 lần nhất lai vân vân một lần, thì đó chính là cái gì? Các ngài còn trở lại thì còn có thể có những pháp chưa, những pháp chướng ngại, có nhiều pháp chướng ngại mà các ngài chưa đạt được, hoặc là các ngài đã đạt được, đã vượt qua các pháp chướng ngại căn bản. Như là chúng ta thấy vị Tu Đà Hoàn không bao giờ phạm bụng ngủ nghịch đại tổ, vị Tu Đà Hoàn không bao giờ bị thân kiến hoài nghi với cấm thủ, ở đó chính là không bao giờ rơi vào bốn đường ác đạo. Còn các vị kia, còn các vị hữu học còn lại, tức là Tứ Đà Hoàn đạo, Tứ Đà Hoàn quả, rồi A La Hàm một đạo, A La Hàm quả, thì các ngài không có, các vị Tứ Đà Hoàn không có, thì các vị hữu học còn lại vẫn là không có, không có bị như vậy. Nhưng các ngài cũng vẫn còn trở lui trạng thái của sanh tử cho tới vị nhất lai, thì cái mục đích là chấm dứt sanh tử đau khổ. Điều thứ nhất chúng tôi muốn nói như vậy là để xác định trước nhất cho quý vị thấy. Còn cái thứ hai, các ngài vẫn tụng đọc, các ngài vẫn coi như là thực hành các cái việc lành, chúng ta gọi là các việc lành đi thì nó dễ hơn, là cũng một việc bình thường. Như chúng ta thấy, cái đó là do cái đức đại bi, cái ma cao đối với cá của các ngài, của các vị thánh hữu học và các vị thánh vô học để lại cho đời. Vì thương chúng sinh, vì thực hành cái việc bố thí đó chính là một cái thân giáo, hay là vì một việc cúng dường, hay là những cái chúng ta gọi là những cái việc Phật sự, hay những cái chuyện công ích chung, thì các ngài vẫn sẽ thực hiện. Chứ chúng ta thấy ví dụ bây giờ cái Đức Phật ngài nói rằng đối với cái vị bị tỳ kheo mà ví dụ như đi có thể đi sau khi thọ thực xong những cái thức ăn còn lại trong bát, nếu như giới cái bát ấy cho những chúng sinh có thể ăn những thức ăn này thì cũng vô lượng công đức, thì đối với những chúng sinh phàm phu cho ra thì cũng được vô lượng công đức. Nhưng với cái từ tâm của các vị thánh vô học thì các ngài nghĩ rằng đây là những thức ăn còn thừa, sẽ thương xót những chúng sinh ăn đói khổ các ngài cho. Chúng ta thấy rồi, chúng ta thấy nhiều lần, thí dụ như là chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất, ngài bị một cái con già so nó đập vào đầu ngài, làm gì tỏ tưởng định sau khi xuất thiền thì cảm thấy tê đầu, thì con già so nó đã bị đứt xúc. Thì những điều với ngài thì không khởi lên cái tâm mà oán trách, cái tâm mà thù hận hay cái tâm gì cả, bởi vì cái đó đức đại bi tâm của ngài nó không khởi lên cái sân tâm, không khởi lên cái ác tâm. Thì đó chính là cái gì các ngài đã để lại cho đời một cách tốt đẹp. Và rồi chúng ta thấy ví dụ như là ngài có một lần ngài sẽ là phất vào giữa cái tăng chúng, ngài khuất một chiếu y, nó trúng một vị tỳ kheo lớn tuổi, thì một vị tỳ kheo đó mới thuyền trách ngài, nghĩ rằng nghĩ ngài là một pháp vương, coi như là ngài sao Phật ngài đứng đầu tăng chúng, mà ngài sao ngài bị cái hành động, tức là ý nó là bởi vì bị lớn nhất nhỏ như vậy, thì ngài sẽ là Phật lại điềm đạm, ngài xin lỗi cái vị tỳ kheo này. Thì chúng ta thấy cái hành động như vậy đó, ngài làm như vậy để gì? Để thân giáo cho đời. Thế là có một cái hành động tri ân. Có một lần con Bà La Môn già cả lớn tuổi vào chùa xin tu, các thầy tỳ kheo khác đều từ chối, kiến riêng ngài sẽ lên Phật. Thì ngài bạch Đức Thế Tôn, con sẽ làm thầy lễ độ cho tỳ kheo Ra Tá này. Nhưng mà tại sao mà các vị tỳ kheo khác lại không chấp nhận? Tại sao Sa Lợi Phật lại chấp nhận? Là bạch Thế Tôn, có một lần con đi khất thực, chính ông cụ này, ông lão này đã cúng cho con một miếng cơm, một cái vát cơm. Thì chúng ta nghe một cái, và vì vậy cho nên ngài trả cái ơn lại cho chúng ta bằng một cách, tức là tiếp độ làm đệ tử. Thì cái hành động đó chính là cái hành động của cái gì, của cái thân giáo để trả lời cho đời. Chúng ta thấy hết sức là đặc biệt. Dạ, cũng có lễ với sư phụ thì siêu mới nhiều quán lần rồi thôi. Dạ, chúng ta lâu rồi chúng ta không gặp sư phụ ở tại Việt Nam. Hôm nay sư phụ đã về tới Việt Nam. Thì kính thưa quý vị, thì chúng ta thấy đối với các vị thì nó sẽ không có, nó không có một cái gọi là cái hưởng quả gì những điều ngài làm, hành động để thân giáo cho đời, và cũng là nó lợi ích chung cho đại chúng bằng những hành động lớn nhỏ và cái việc làm. Ở đây mà chúng ta thấy Đức Phật này, ở đây mà trong Vua Bê Lên Đà hỏi về cái chính cái những cái pháp mà phải tụng đọc, đó chính là chính phần giáo lý, tức là xuất tác khế kinh, rồi ứng tụng, rồi ký thuyết kệ ngôn, rồi cảm hứng ngữ như thị thiết, bổn sanh, vị tần hữu, phương quảng. Đây là những cái pháp mà đối với các thầy tỳ kheo cần phải tụng đọc, cần phải chuyên niệm, cần phải an trú, cần phải đặt tâm vào đó. Chúng ta thấy đó rất là tuyệt vời. Cũng như bây giờ sau khi mà chúng ta đã tốt nghiệp xong, thì chúng ta lâu lâu chúng ta vẫn phải có thể cầm sách hay cầm kinh gì, hay cầm cái gì ở chúng ta là chúng ta xem. Thì những cái điều đó chúng ta đã học qua, nhưng chúng ta vẫn xem lại. Cái xem lại đó cũng như các ngài, tuy là các ngài không còn bị chướng ngại nữa, nhưng các ngài cũng vẫn xem như là hàng ngày như mọi ngày làm những cái việc mà xem như là có như là chúng ta cho là cái sự tiến tu, nhưng không, các ngài đã thành tựu. Tuy là sự thành tựu như vậy, nhưng các ngài vẫn là một cái pháp, đó là cái pháp, chính là một cái pháp thường nhật để lại cho đời, chứ không phải là bởi vì mình nói xong rồi thì giờ không cần thiết phải làm việc gì nữa. Thì đối với cái chuyện sanh tử các ngài không phải lo sợ, nhưng vì cái sự trường tồn, vì cái sự hưng thịnh, vì cái sự phát triển, vì cái thân giáo kế thừa cho lai hậu. Chúng ta nhớ lại một cái ví dụ mà ngài Nagasena ngài ví dụ cho Vua Milinda. Đối với cái người mà người ta trồng lúa đó, thì cái lúa đó nó đã lên rồi, hay hoặc người ta đã thiện xảo rồi, thì không cần phải xây tường rào, không cần phải làm bờ bao bờ bọc gì cả, mà vốn người ta đã thành tựu nó rồi, thì sau khi trồng lúa là nó sẽ hưởng quả. Hay hoặc là khá như cái trái sồi, thì cái người mà không biết thì phải nhờ cái thang này để leo lên để hái. Như những người người ta có thể dùng cái thần thông, người ta dùng cái thần lực gì đã là xong rồi, không còn phải nhờ một cái điều kiện hoàn cảnh nào nữa. Thì như chúng ta nhớ, thí dụ bây giờ chúng ta cần phải tụng đọc để tâm của chúng ta được an trú, chúng ta cần tụng đọc để tâm của chúng ta nó hiểu biết về cái lý, chúng ta cần phải nghe, cần phải đọc, cần phải thực nghiệm và cần phải tu tập để chúng ta được tốt đẹp. Thì đối với các vị hữu học thì các ngài vẫn còn tiến trình trong công cuộc đoạn khổ diệt khổ để chấm dứt, để thành tựu quả vị giải thoát A-la-hán. Còn đối với các vị vô học thì sẽ chấm dứt, như chúng tôi đã nói, chỉ là những cái bài học tăng giáo ở đây lại cho đời thôi. Thì như vậy chúng ta thấy cái điều mà không phải tự nhiên mà chúng ta có cái duyên mà chúng ta thành được cái Phật đạo giải thoát, mà chúng ta phải dùng cái gì, dùng những cái phương tiện của cái gì, của cái công đức phước báo, mà xuyên qua đó chính là cái sự tụng đọc, cái sự nghe, cái sự thực hành các cái pháp thiện để tạo thành pháp độ. Tất cả chúng ta phải nhờ. Thì chúng ta nhớ một điều là mà khi chúng ta thực hành cái pháp độ thì chúng ta phải có một cái gọi là cái đầy đủ, tức là pháp học, pháp hành và pháp hành, để chúng ta có một cái tiến tu tốt đẹp. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là à, trong cái việc tu cũng như là vào, vào chùa hay là các sư tu lên, chỉ là vào chùa như vậy rồi cứ cứ gõ mõ tụng kinh hay cứ niệm Phật rồi như thế là rồi một ngày nữa thì chúng ta sẽ thành Phật, không phải như vậy. Mà đó là cái gì? Đó chính là cái điều mà cần thiết các vị đó phải có một sự hiểu biết một cách cao cả, một cách nhạy bén, một cách rộng, một cách sâu nhiều hơn nữa. Bởi như vậy thì các thầy mới là một chiến sĩ để đối diện với mặt trận, để đối diện mặt trận phiền não, mặt trận sinh tử. Dễ vui một phút là chúng ta thấy bao nhiêu là phiền não nó xuất hiện, hay là đi, hay là nghe, nói và thấy những cái điều không đúng mà để cho tâm nó phiền não, nó khởi sinh là bao nhiêu cái phiền não. Cho nên tụng đọc để an trú trong pháp, tụng đọc để an trú trong từng lời dạy của Ngài. Như chúng ta thấy ví dụ Khế Kinh thì đó là những cái bài kinh nó có văn xuôi, nó có nội dung phân tích và giải thích, nó thuộc về cái giáo lý của nó thuộc về cái luật tạng. Vừa gồm các cái bộ kinh, rồi chúng ta thấy chẳng hạn như là ứng tụng gồm những cái bài kinh nó có thể loại văn, văn xuôi hoặc văn vần, hay là những bài kinh nó có cái kệ như là tứ ứng bộ, thì chúng ta đọc chúng ta mới thấy được như vậy. Hay là ký thuyết, tức là quay phát nát mà chúng ta vừa được nghe trên đó, là cái phần giáo tiết thì có văn xuôi, có nội dung, tức là luận lý. Đây là nói về cái tinh thần của Bi Địa Tạng và một số Phật ngôn thuộc về các cái phần giáo lý. Và chúng ta thấy được tích các cái gì, cái văn vần kệ ngôn, tức là thuộc về trưởng lão tăng kệ, ni kệ, rồi pháp cú kinh, hay là ở trong cái kinh đọc gọi là xuất phát đi ba tá, thì chúng ta thấy nó phải được tụng và đọc được nhiều lần như vậy. Rồi chúng ta phải tụng đọc chẳng hạn như là cảm hứng ngữ là u ba ná, đó nó gồm 82 cái, gồm những cái bài kệ mà chính do Đức Phật Ngài để thốt lên với cái trí tuệ của chính Ngài và Ngài tư duy, Ngài suy nghĩ. Hay là cái như thị thiết, rồi là ý tí vô tất cả, chính là những cái bài pháp mà các vị đệ tử từng nghe Đức Phật giảng, và từng bài mở đầu với cái câu mà chúng ta thấy ê quân mê xuất tăng, gọi là bú tăng hê tăng phát cầu qua. Điều này được Đức Thế Tôn nói đến hay chúng ta thường ở trong kinh văn chúng ta nhớ là cái gì, như thị hạ văn vân vân, hay là bổn sanh. Rồi bổn sanh là nói về những cái câu chuyện mà tiền thân của Phật, tức hay là cái túc sanh truyện ở trong chữ bộ kinh. Rồi nói đến những cái pháp gì, nói gì những cái bộ gọi là bài kinh được là vị tăng hữu, hiên hữu vị tăng hữu, rồi nói những cái điều lạ lùng, nói những cái điều mà rất là đặc biệt nó xảy ra. Và đến trường hợp mà Đức Phật Ngài thuyết về cái hiên hữu vị tăng hữu đó trong cuộc đời của Ngài, trong sự xuất hiện của Ngài, trong cái sự chứng đạo của Ngài, trong cái sự giác ngộ của Ngài, và trong một cái sự chuyển pháp luân của Ngài, rồi trong cái sự tịch diệt của Ngài vân vân, hay là cái sự xuất hiện của các vị vua chuyển luân vương, nó là một điều hy hữu vị tăng hữu vân vân. Thì chúng ta thấy hay là chúng ta học tới những cái bài kinh, đọc tụng những cái bài kinh gọi là phương quảng quê đanh lá, nó gồm những cái bài kinh có thể lộ nó vấn đáp, thì chính là những cái điều mà để cho cái người đệ tử phải tụng đọc. Quả thật thì cái việc tụng kinh đó, nó làm, tức là mục đích của nó là gì, là nhắc lại đọc lại những cái lời kinh văn đã thuyết. Và chúng ta cứ đọc nhiều lần như vậy thì nhờ như vậy thì mưa dòng nó mới thấm đất, hay là một cách khác hơn, tức để tâm của chúng ta an trú vào trong pháp, tâm của chúng ta an trú vào ở trong cái điều mà chúng ta tụng đọc, cái điều mà chúng ta tìm hiểu. Cái thường thường cái chúng sinh của chúng ta đó, chúng ta nhiều khi chúng ta nghe, chính vì nghe nhiều lần chúng ta nhớ được nhiều lần, rồi chúng ta mới có cái sự suy tư, từ đó chúng ta có sự suy tư được nhiều lần, và từ đó chúng ta mới có được hiểu biết, chứ không phải mà coi như là chúng ta thấy gọi là không thể đủ một lần lên là vậy. Chỉ có cái giá trị tồn giác với Phật đạo, Phật trí giải thoát thì các ngài mới là không thể chỉ dạy. Còn tất cả phàm phu khác khi mà muốn chứng đạo chứng quả thì cũng phải cũng phải có cái sự nghe hoặc là cái sự học hiểu mà giác ngộ. Chính Đức ở trong đây mà Ngài Nagasena Ngài xác định, chính chúng ta thấy Ngài sẽ là tốt là một vị thượng thủ tinh văn, mà Ngài cần phải nghe, mà trước đó Ngài cần phải nghe rồi Ngài mới giác ngộ. Và đó chính là chính thú vị trên một lần, tức là Ngài trưởng lão Ngài sẽ là tốt là một kiền liên trên đường tầm cầu cái qua vị giải thoát, thì một vị chia đường đông đường tây đi. Và khi nào mà cái hẹn nhau, khi gặp nhau, khi nào mà giác ngộ xong rồi thì sẽ tìm nhau để trao đổi cho nhau, để gửi trao cho nhau. Thì chúng ta Ngài sẽ là tốt trên đường ngày đi tầm sư để học đạo giải thoát, thì người cần gặp cái sáng trí với một cái vị mà có một cái phong thái, có một cái oai nghi thế hạnh của một người đã đoạn khổ diệt khổ, một con người đã chứng đắc hoàn toàn. Thì với cái trí tuệ của Ngài sẽ là phát triển nhìn để thấy cái thánh hạnh của Ngài A Sa Chí, tức là vị nhỏ sau cùng trong năm anh em Việt Kiều Trần Như. Thì bắt đầu Ngài tiến dần đến để Ngài chào hỏi, và sau đó Ngài đi theo Ngài A Sa Chí. Khi Ngài A Sa Chí dừng lại để thọ bát thì Ngài bắt đầu Ngài phục vụ. Thì sau đó thì Ngài A Sa Chí mới hỏi Ngài, Ngài A Sa Chí nói rằng Ngài học được nguồn ai chỉ cho Ngài, hoặc là Ngài chứng đắc được cái pháp môn gì mà cái oai nghi tới ngàn của Ngài nó thanh thoát và nó an lạc quá. Thì A Sa Chí Ngài khiêm tốn hay không nói gì cả, Ngài nói rằng bằng đạo là bình thường, không có cái gì mà học cao ghê gớm, thì những gì mà Ngài học được thì Ngài sẽ truyền trao lại cho con. Thì kính thưa quý vị, thì A Sa Chí mới nói rằng là các pháp nào có nhân sanh, các pháp đó có cái nhân gì, đây là lời dạy của đấng đại Sa Môn Cồ Đàm. Di tham hai tu ra thì sẽ che chăm hai sa man đồ. Pháp nào có cái nhân sanh, thờ pháp đó có cái nhân diệt. Đây là lời dạy của đấng đại Sa Môn Cồ Đàm. Với cái trí tuệ của Ngài Sa La Phật, khi Ngài nghe được cái kinh, một cái lời giảng thuyết như vậy, cái lời Ngài chứng đắc tu rồi ngay, giác ngộ ngay lúc đó, thì trước Ngài nó đã được chẳng đứng, và sau đó mới tiến về, mới đảnh lễ Đức Phật và xin thọ giáo Đức Phật. Thì chúng ta thấy cái người thầy của Ngài Sa La Phật chính là Ngài A Sa Chí. Và Ngài đã để lại cái thánh giáo cho đời rất là lớn, đó chính là gì? Trước khi Ngài ngủ mà Ngài chuẩn bị nằm xuống, nghĩ hướng tâm tới vị thầy của mình, Ngài A Sa Chí ngửi nơi nào thì Ngài quay và đảnh lễ, và Ngài nằm xuống quay về hướng đó. Thì chính ở trong kinh văn này nói, chính Ngài sẽ là thức một vị thượng thủ tinh văn như vậy, là công đức bao la như vậy, nhưng cũng phải dần do nghe một cái câu pháp, câu kinh. Nhưng cái thưa quý vị, những cái này là công đức của các vị thánh này, người ta tràn, người ta tròn đủ rồi, thì một giọt nước, gọi là một giọt nước đã tràn ly. Một giọt nước thì nó tràn ly và nó viên mãn, chỉ một giọt bỏ xuống là nó viên mãn. Đến đây chúng ta thấy sự nghe đó thì đạt được cái lậu hoặc hay đoạn tận cái lậu hoặc đó, thì cái sự nghe theo một cái sự học đó mà chúng ta tu và chúng ta được chứng đắc, thì đó chính là chúng ta đã tạo cái công đức ba la mật từ vô lượng kiếp rất là nhiều, chứ không phải là nghe một cái tức là chúng ta giác ngộ thuộc như ngộ đạo thanh linh, chúng ta đắc thành Phật quả, hay chúng ta giác ngộ nói vậy thì chúng ta nói theo cái tinh thần mà nó đúng ngộ. Thì quả thật nếu như người ta đúng ngộ được, mà chẳng hạn như là hay hoặc là chúng ta thấy một cành lá rụng, rồi một áng mây bay, rồi một cơn gió thoảng, rồi dột bèo dạt mây trôi gì đó, người ta nhìn thấy mà quán suy như vậy, hay là nàng bà tích ra lao lên cái khăn thấy nó dơ quán về bất tình, vân vân. Thì ở đó chúng ta thấy là cái tiền căn tiền kiếp người ta đã chứa đựng quá nhiều rồi, bây giờ chỉ cần một hành động nhỏ thôi, tức là nó chứng đắc. Mà cái hành động nhỏ nó cũng phải do cái gì, nó xuyên qua có những duyên cớ phải được chính thức Phật ngày giảng, ngày thuyết, ngày chỉ dạy, ngày thuyết giảng, và các vị đó thể nhập có thể nói chứng đắc ê với khú, hoặc là chứng đắc thánh quả, là sơ đạo, là nhị đạo, là tam đạo, là tứ đạo, là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Không phải riêng của người, không phải riêng kiếp con người mà chư thiên. Chư thiên ở cõi coi như tứ đại thiên vương, đau lợi dục giới, dạ ma, đau sức vân vân đều chứng đắc. Nếu như những chúng sinh đó là đầy đủ duyên mà. Ở đây chúng ta thấy các ngài đã dùng, đã mở đúng, đã khai mở đúng điểm, thì cái thượng duyên đó nó mở ra cho những người có cái tâm, những người có cái duyên lành để hiểu biết Phật pháp. Còn cái chứng duyên thì chúng ta thấy nếu như chúng ta chưa chứng đắc được thì chúng ta cố gắng chúng ta tiến tu. Cũng như chúng ta nhớ là quý vị Phật tử đi chùa này, nếu như chúng ta thấy là chúng ta đi chùa nó phải có cái duyên nó thúc đẩy. Một là cái duyên cái gì, cái sự mất mát ra đi của người thân của chúng ta, hay là chúng ta vô tình chúng ta đọc được một bài kinh, đọc được một cuốn kinh, hay chúng ta thấy được một cái, hay nghe động nghe tụng, hay nghe đọc nghe tụng, hay nghe thuyết nghe giảng một lời kinh tiếng kệ nữa, tự nhiên tâm của chúng ta nó tắm ướt, nó tươi mát, nó tuyệt vời vô cùng. Và từ đó chúng ta khởi sanh một cái niềm tin, khởi sanh một cái niềm tin. Ví dụ như một cái việc mà người thân của chúng ta phải chia lìa sự tật, sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không bao giờ tránh khỏi được cái chuyện đó. Rồi ta, tất cả mọi con người có cái nghiệp riêng, rồi tất cả mọi người sẽ ra đi theo cái nghiệp riêng của mình. Thì ở đó chính là cái gì? Tiền của tài sản, vợ chồng, con cái, cha mẹ, anh em, từng người bỏ ta đi. Rồi ta cũng vậy, ta bỏ từng mọi người mà gặp nhau là cái duyên. Rồi nó hết rồi, bắt đầu nó tiếp nối liên tục. Bắt đầu tiên thì nếu như chúng ta ở cuộc sống bình thường thì chúng ta thấy điều đó, ta thấy rằng mình đầy đủ tiền của vật chất, cha mẹ, ông bà, rồi con cái, rồi những người xung quanh, bình thường lắm. Nhưng điều khi mà có một cái cơn, một cái chuyện vô thường nó xảy tới thì tất cả nó đổi ngược lại hết. Thì ở đây chính chúng ta thấy cuộc sống này quả thật nó vô thường. Thì cái đó là chúng ta khi bước đến chùa hay gặp chư tăng, hay thì chúng ta đọc cái kinh sách vô tình qua những cái án văn, những cái bài thoại, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy nó đúng quá, thì chúng ta cảm thấy nó phù hợp với cái đau thương của mình quá, tại vì mình đang chịu đựng cái đau thương đó mà. Thì tự nhiên cái chúng ta thấy chúng ta có cái niềm tin với Phật pháp, hay là chúng ta thấy cái hình bóng của chư tăng, tự nhiên chúng ta thấy nó thân thương từ thời nào mà nó đẹp làm sao đâu, vân vân. Hay là chúng ta đi đến chùa, chúng ta nhìn vào cái cảnh chùa, chúng ta cảm thấy nó nhẹ nhàng. Đi đến điện Phật, chúng ta chiêm ngưỡng, chúng ta chiêm bái kim thân Phật, thì chúng ta nhìn Phật thì chúng ta cảm thấy một cái ưu việt tự nhiên nó vượt qua một phần. Là cái đó nó cảm gì? Cảm do cái niềm tin, cảm do một cái sự lắng động của chính mình. Thì tính thú vị, đây là những cái duyên. Phải có một cái duyên nó dẫn và nó đông đầy được như vậy. Tất cả chúng tôi một vị ở tại đây hiểu Đức Phật, hiểu được Phật pháp thì phải xuyên qua cái duyên được nghe, cái duyên được thấy, cái duyên được học, và cái duyên được hiểu, và cái duyên được tu. Nó phải có một cái duyên thuận đó, nó khởi sanh. Và từ đó chúng ta mới tạo thành các cái phương tiện, chúng ta dùng các cái phương tiện, hay chúng ta dùng các công đức tạo thành cái phương tiện để chúng ta đắp tô cho cái giá trị tu tập. Thường thường chứ nếu chúng ta nhớ là không có cái duyên cớ sẽ không thể chuộc. Và thường có một câu nói của chư tăng nói với nhau thì cái đó nó nghe nó hơi chua chát, nhưng liệu nó thật như vậy đó. Nó đời mõm lệ tràn đầy quê mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về cho chùa. Cái tinh thần vui của người ta không nhớ tới chùa, không nhớ tới cái sư cái thầy. Mà khi người ta buồn, khi ta khổ thì nhớ tới cái thầy, cái sư, tới chùa. Cái điều này nó cũng đúng thôi. Bởi vì cái chuyện vui của đời các sư không thể thực hiện được, cho nên không nhớ tới cũng là một điều. nhưng đều khi cái chuyện buồn á, sao cần mình phải sẻ, cần phải chia, cần phải chỉ, cần phải dạy. Thì đó chính là một chuyện mà nó là chắc chắn là hàng cũ, nó phải là như thế. Mà cái duyên đó, chính chúng ta thấy khi họ buồn, đi đến cái chỗ chùa chiền, đến chi, để người ta gửi gắm một cái gì, tìm là cái chốn bình yên. Và quả thật, nếu như ai quay về nơi Đức Phật, ai quay về nơi giáo pháp, ai quay về nơi chúng tăng để nương tựa, thì gọi là nơi ấy bình yên. Quả thật, nơi ấy bình yên. Bình yên trên cái gì? Bình yên trên cái sanh tử, bình yên trên cái phiền não, bình yên trên cái thối đời đua tranh. Đối với bình yên trên cái gì? Với cái định lượng vô thường, với cái định lượng khổ não, với cái định lượng vô ngã mà chúng ta nếm trải. Rồi tất cả chúng ta sẽ ra đi, rồi tất cả chúng ta có thể gặp nhau hoặc không gặp nhau, có thể tiếp tục cộng sự, có thể tiếp tục hữu duyên hoặc là nghịch duyên, là tốt là xấu gì đó là điều do hiện kiếp này chúng ta tạo ra. Cái thuận hay là cái chướng duyên chính là do mỗi con người. Và cái chướng duyên này, đó là một điều cái gì? Là chúng ta cần phải làm cho nó vượt qua cái khó khăn đó. Chứ mà trước ngày là chúng ta bỏ. Mà đối với các cái người trí tuệ hay cái người mà tu học, có cái tâm tu tập, có cái lý tưởng tu tập, có cái lý tưởng cầu đạo giải thoát á, thì họ sẽ cái gì? Họ sẽ lấy cái chướng duyên làm một cái công đức, cái chướng duyên là một cái bánh xe, là một cái kim chỉ nam để họ đi theo, để họ dẫn, để dẫn đường, tức là để thực hành các công đức đó. Chứ còn thường thường cái tâm của người là yếu đuối đó. Nếu như tâm con người yếu đuối gặp những cái thượng duyên thì chúng ta cảm thấy nó bình thường, nhưng gặp cái nghịch duyên thì chúng ta cảm thấy nó khó chịu. Cái chữ thượng duyên và nghịch duyên ở đây nó cao cả hơn, đó chính là chúng ta thành tựu được thành tựu được pháp, thành tựu được quả vị, thành tựu được trên cái sự đoạn khổ diệt khổ. Và cái chướng duyên đó chính là chúng ta chưa thành tựu mà cần phải vượt qua, cần phải đầy đủ để thành tựu. Cái nghĩa nó còn rộng hơn là cái duyên thượng, duyên nghịch mà chúng ta thường sử dụng. Cho nên kính thưa quý vị, có thể nói rằng cái sự tu tập của chúng sinh, cái sự tu tập của chúng sinh là một quá trình tôi luyện. Nó là một cái sự nung nấu mà chúng ta thấy, ví dụ như là đối với cái vị mà chứng đắc toàn giác, vị Phật toàn giác phải tu tập ngắn nhất như ngày, như là Đức Phật của chúng ta phải là 4 A Tăng Kỳ 100 ngàn để tiếp đối với cái vị mà tu tập về trí tuệ, rồi tu tập về tinh tấn 8 A Tăng Kỳ, rồi 8 A Tăng Kỳ, và cứ thế nhân lên. Phật về đức tin, có cái mật hạnh đức tin, có mật hạnh tinh tấn, có mật hạnh trí tuệ. Và đối với các vị thượng thủ tinh văn, các ngài phải tu tập nói với người vị toàn giác, phải tu tập đến bờ cao thượng. Khi tu tập tức là đạt đến cảnh giới cao cả nhất. Còn đối với các vị Phật Đức Chi Phật, Bất Chi Cấp Bồ Tát hoặc là Akasawaka, tức là ngài, chẳng hạn như là ngài thượng thủ tinh văn, như là ngài Xá Lợi Phất Ngài Một Vị Niên, cái sự tu tập 20 pháp độ 3 la mật đến bờ kia, đến bờ trên. Mà kính thưa quý vị, một cái thời gian, không gian của chúng ta nó không phải như chúng ta định vị đâu, nó rất là ghê, nó rất là lâu, rất là dài. Và đối với cái vị mà thinh văn giác thì các nhà tu tập coi như là đến bờ kia, tức là phải tu tập 10 pháp 3 la mật và đến bờ kia. Thì ở đây muốn nói rằng cái thời gian mà công phu tu tập nó phải trải qua mới thành tựu được Phật đạo, Phật quả. Chứ không phải là chúng ta tự động mà cũng như là chứng đắc. Rồi cái giá trị chứng đắc nó cũng khác nữa. Thường thường ngày hôm nay nói rằng xác định rằng người này chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, bát định, người kia chứng đắc sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo, sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Cái đó là ai xác định như vậy? Cái người chứng sơ quả, cái người chứng đắc sơ quả thì người ta thấy người sơ quả hiểu như vậy, mà người chứng đắc tứ đầu quần, tứ đà hàm thì hiểu được tứ đầu quần, chứng đắc cao tầm nhìn thấy xuống. Còn là phàm phu không mà đóng mạc là chứng đắc sơ nhị tam tứ thiền, sơ đạo nhị đạo tam đạo tứ đạo vân vân, thì cái điều đó phải xét lại. Chúng tôi chỉ nói xét lại thôi, cái đó tự nhiên mà chúng ta thấy trời ơi, đồn đãi là ông đó có tính là nóng như vậy, ông là coi như là thành Phật rồi, đã đô tu đắc thánh rồi, chứng đắc tiền rồi, cái đó bằng một cái phân biệt, bằng một cái niềm tin của chính chúng ta tôn tạo. Vì ấy dầu có thuộc lòng cả tam tạng nhưng chưa chắc vị ấy chứng đắc tu đồ quận, chưa chắc vị ấy chứng đắc sơ thiền nữa quý vị. Bây giờ có một tích chuyện là có hai cái huynh đệ đó đi tu, hai cái người đó đi tu, một vị thì lớn tuổi, một vị thì trẻ tuổi, một vị trẻ tuổi học thuộc lòng kinh tạng, nắm được coi như là thuộc lòng về tam tạng kinh điển, những lời Phật ngôn này thuyết ra vị điều giảng thuyết và vị điều coi như là tốt đẹp hết. Còn cái vị sư già tuổi thì vị ấy chỉ học một ít pháp môn và vị ấy tu tập và vị ấy chứng đắc thánh quả. Thì một hôm là sau khi mãn hạ đi về gặp Phật thì kính thưa quý vị, thì vị ấy mới hỏi cái vị sư huynh của mình, tức là vị lớn tuổi hồi chứ có học được cái gì không, được cái gì hay không. Thì bởi vì cái vị trẻ tuổi này thì được đồ chúng nhiều, thì vì tỳ kheo trẻ tuổi này mới tăng thượng mạng, nói như là như vậy, nếu vậy thì không đúng, như vậy thì không nên. Thì Đức Phật ngài biết cái vị tỳ kheo trẻ tuổi này chắc chắn sẽ có những cái lời ngã mạn, sẽ có lời cao cống đến cái vị tỳ kheo vị trưởng lão này mà đã chứng đắc thánh quả rồi. Rồi các vị người đệ tử của vị tỳ kheo trẻ tuổi cũng hùa theo, cũng đến để coi như là sư bác mình có thành tựu được cái gì và không thành tựu được cái gì. Thì khi đi đến gặp Phật á, Đức Phật biết cái tâm của vị tỳ kheo trẻ tuổi như ngã mạn, ngài hỏi những câu hỏi mà liên quan đến cái sự tu tập nó mang tính thực chứng, thì cái vị trẻ tuổi này không trả lời được. Ngài hỏi qua cái vị tỳ kheo, vị tỳ kheo lớn tuổi thì do ngài chứng đắc thánh quả cho nên hiểu biết được cái lời Phật dạy, hỏi trên một cái giá trị thực nghiệm tương với giá trị đã thành tựu, cái vị đã đắc chứng, thì vị ấy trả lời một cách viên mãn. Thì cái vị tỳ kheo trẻ tuổi nghe rất cười, cái Đức Phật ngài khen cái vị tỳ kheo lớn tuổi này nó trả lời đúng, còn người trả lời sai. Thì vị này giật mình, mà các vị kia cũng giật, các đồ chúng của trẻ tuổi nói tại sao mà Đức Phật mà ngài, cái vị kia không học nhiều như sư phụ mình, như thầy mình, mà tại sao nói rằng là vị ấy lại là ngộ pháp, hiểu pháp hơn là sư phụ mình, mà vị kia là lớn tuổi nữa. Thì Đức Phật nói đây là con của Như Lai, đây là người đã thành đồ giác ngộ giải thoát. Và có một câu tức là dù nói nhiều kinh điển nhưng dễ vô không hành cũng vô phần sa môn hành, rồi ít kinh điển nhưng thực hành chánh pháp thì hữu phần sa môn hành. Chúng tôi muốn nói đây có nghĩa là chúng ta nên nhớ, chúng ta phải có chứ không phải là không có, phải có cái duyên chứ không phải là không có cái duyên. Cho nên cái sự tu học nó là một cái vấn đề rất là lớn trong cái duyên của luân hồi này, trong cái duyên của cuộc đời này. Có đôi khi chúng ta tính thú vị, có đôi khi chúng ta quên đi, nghĩ rằng là tất cả mình lớn tuổi rồi, bây giờ mình chỉ biết niệm Phật, mình chỉ biết tu thiền, mình chỉ biết tu thiền giờ là đủ rồi, chứ mình không học gì. Nhưng cái tu thiền, cái yếu lý của tu thiền cái gì, thế nào là chánh niệm, thế nào là tỉnh giác, thế nào là định, thế nào là niệm, trong khi ấy, trong khi tâm tư của mình khởi lên, chúng ta đã nắm chưa? Giờ cái sự tu tập phải như thế nào? Nó thiện tức là ngồi thẳng lưng, kiết già, mắt nhắm, thở ra, thở vô, có đúng không? Nói như vậy quá đơn giản. Và cái đường, con đường của Đức Phật dạy nó là phải ra sao, nó như thế nào, thì chúng ta có một cái không yếu lý của mình thì cái nắm bắt căn bản, chúng ta mới tu chứ. Chứ trường hợp là tự động không biết cái gì trên, coi như là chúng ta tu, đành rằng không học nhiều mà cố gắng tu, mà đó là do cái vị trưởng lão mà lớn tuổi này, vị theo lớn tuổi này là đã vô lượng kiếp, vị này đã thành tựu cái ba la mật rồi, bây giờ kiếp này là một giọt nước tràn ly, nó mới thành tựu như vậy. Chứ không phải là chúng ta đừng có nghĩ rằng là thôi như vậy đừng có học hành, đừng có học nhiều mà lo tu. Đúng, không học nhiều lo tu khi cái duyên mình nó đã chín mùi rồi kia. Chứ còn nếu chúng ta chưa có chín mùi thì chúng ta cần phải học, cần phải đọc, cần phải tụng, cần phải thuộc bài, thì chúng ta mới nhớ bài, chúng ta mới trả bài được, và chúng ta mới hiểu được cái bài, và chúng ta thực hành đúng cái lời, cái bài mà Phật dạy đã dạy. Chứ tu cái nhắm mắt tu cứ không biết cái gì hết. Thì cái điều này chính thưa quý vị, đây là một chướng ngại cực kỳ lớn mà chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì ví dụ như quý vị có mấy sư ở chùa tụi chúng tôi, có mấy cái vị sư lớn tuổi chúng tôi, sư ơi, do của tụi con lớn tuổi, tụi con học kinh nó không nhớ, cái trí tuệ nó cũng lụt rồi, thì chúng tôi nói, ủa chúng tôi đâu có bắt quý sư phải học nhiều đâu, bây giờ quý sư học cái bài này cho tôi, học bài này cho tôi, học bài này cho tôi, thì giờ học không được một ngày cũng thuộc, thì hai ngày cũng thuộc, ba ngày cũng từng lễ cũng thuộc. Chứ đừng có lý do hoàn cảnh, đừng lý do tại bị, tại tôi già cho nên tôi không nhớ, tại tôi già cho nên tôi học không nổi, như vậy thì không được. Như vậy thì sư tu cũng không được. Sư đừng nói sư đưa qua thiền, tu thiền, sư tu thiền cũng tu thiền không được. Tại vì tâm của sư nó chưa có cái gì, sư có cái gì không biết cái gì tu được. Sư nói một bài kinh thôi, tụng đọc thôi, sư cũng còn không nhớ, sư nhớ cái lý tu bằng cách nào đây? Tự nhiên nhắm mắt là tu, cạo đầu gọi là tu hả? Thì đúng cái đó gọi là cái tu theo hình thức xuất gia thôi, nhưng cái tâm lý chả có cái gì, hay là cái ý niệm tu, cái lý tu hay là cái ý niệm tu tập nó không có. Cho nên phải hiểu biết một cách căn bản, ít nhất hiểu biết về cái duyên nhân duyên, cái niềm tin và cái trí tuệ chúng ta như thế nào, cái giới lượng nó như thế nào, cái pháp nó như thế nào, thì đấy chính là một điều mà chúng ta thấy cần phải có một cái đặc trọng tâm. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái sự tu tập đó, nó là một cái việc nó rất là quan trọng. Ở đó chúng ta cần phải có một cái duyên khởi của cái lý, và sau đó là chúng ta vào cái sự để thực hành. Hay là chúng ta nhớ, chúng ta phải tụng đọc và nghe. Thì từ sự tụng đọc nghe đó, như chúng tôi đã nói, mưa dầm thấm đất, và từng chút góp nhặt các đá, góp nhặt cái công đức, thì nước kia từng giọt nhỏ hờ, bình kia tràn chảy đâu hờ hôm nay. Từng công đức thiện sự mà hướng tâm, ý đăng quá tâm mê, vô nhân hà sẽ quá khai già ngăn hồ tủ. Công đức này hãy là nhân lành, hãy là duyên lành, để đoạn đầu khổ sanh trong tương lai. Cái công đức này, cái duyên lành này, mai sau thành tựu giác ngộ hiểu biết được cái lời dạy của Phật, hay là chúng ta thành tựu được lời dạy của Pháp Bảo. Thì từng chút như vậy, rồi nó cũng sẽ đâu này, cho những ai có cái tâm, có cái tình, và có cái lòng quyết chí đối với đạo, đối với con đường đi của mình, thì chắc chắn sẽ thành tựu. Mà chúng ta thấy, Ngài Xá Lợi Phất, Ngài đã chứng minh, xin lỗi Ngài, Nói Gá Xê Ná, Ngài đã chứng minh và chia sẻ cho Vô Mi Linh Đá bằng những cái lời nói như vậy. Và chính cuối cùng thì Vua Milana đã chấp nhận cái lời dạy của Ngài Nagasena là như vậy. Thì kinh bạch của Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có đôi điều trình bày về cái lý pháp xuyên qua cái đoạn kinh này như vậy. Chắc chắn còn nhiều điều thiếu sót và bổ túc nữa, chúng ta sẽ được nghe trên tâm đức tăng quý Ngài thảo luận và dẫn rộng mở rộng ra nhiều cái điều còn, nhiều điểm còn. Chắc quốc cả xin chấm dứt bài giảng tiếp này, đến khi dứt lời bình dân và phương là để được đại đức đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp và mong các sư huynh hãy xin hộ trì đến chư tôn đức tăng ni, cùng toàn thể chư phật tử mong quý vị luôn luôn được an lạc, luôn luôn được tấn hóa và thành tựu được cái pháp thuận duyên, và để tất cả chúng ta vượt qua cái chướng duyên phiền não. Nam mô Phật Tha Gia, Nam mô Tha Ma Gia, Nam mô Sanh Ca Gia Eva.
sang phúc sang thống còn mang tính là trường đến trung tọa thiền viên đã thiết nhận thời quá muôn tròn. Nam mô Bụt Tát, nam mô Tam Bảo, nam mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Tam Bảo Phật Giáo Pháp Hòa Chí Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thích Nhiên, trung tọa thiền viên, trung tọa Phật Tăng cùng mà chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền tham tín nữ. Kính thưa quý vị, qua phần giảng của bất thường tòa tình nguyên, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu phần thảo luận với chư tăng. Con kính bạch sư phụ thì siêu không biết sư phụ có nghe được âm thanh của con hay không. Nếu nghe được con mà thỉnh sư phụ thì cho con biết được một tín hiệu. Ngày hôm nay thì kính thưa quý vị, tin rằng là thượng tọa Nhất Đẳng bận nhiều công việc, nhưng mà thượng tọa cũng đã cố gắng chọn những câu thảo luận để cho chúng ta thảo luận lên là một niềm hoàn chỉnh đối với chúng ta. Dạ, con thấy tín hiệu của thượng tọa Tịnh Siêu rồi. Bây giờ thì hôm nay con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 5. Lúc nãy thượng tọa Nhất Đẳng đã chọn ra một câu, năm câu thảo luận, mà trong đây thì con thấy ở bài học có đề cập đến, nó cũng liên quan đến ở phần câu số 5. Thành ra con xin được thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm câu số 5 trước. Ở trong câu thảo luận số 5 này thì thượng tọa Nhất Đẳng có hỏi rằng, phải chăng chính thể loại kinh điển được đề cập trong bài học hôm nay là các phân loại kinh điển có từ thời Đức Thế Tôn trụ thế? Và có xin thỉnh sư phụ xin quý vị ở trong ban điều hành bót ra dùm câu số 5 mà chứ không phải là câu số 1. Dạ, ta đúng. Con là xin kính thỉnh sư phụ được xin.
Xin hữu gì có nghe được chúng ta nói không? Xin hữu gì có nghe được chúng ta nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính bạch chư tăng, xin hữu gì Phật tử. Cửu phần giáo pháp tức là chính thể loại kinh điển như là Thế Kinh, Xuất Tán, Ứng Tụng, Nghe Giác, Chi Thuyết và Tạp Lá. Cảm hứng ngữ của Đà Lạt như chỉ thuyết đi tìm với Phật Tát cũng dành cho Phật Tát thương quản quyền của lá rồi vị thần hữu ấp phù tát vân vân. Ở trong kinh tạng, khi mà Đức Thế Tôn ngày thuyết pháp cho các tỳ kheo, ngài đã có sự phân loại đó rồi. Chẳng hạn như là trong bảy pháp bậc hiền thiết và những các tham mắt trở đi, rồi là một vị tri pháp tri nghĩa, tức là tri nhân hữu ái. Chữ tri pháp tham mang chúng ta, Đức Phật ngài dạy tới đồng vị tỳ kheo thông thuộc cửa phần giáo pháp như là khi kinh ứng tụng vân vân. Đức Phật có đề cập đến chỗ đó. Do vậy ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm về điểm này để chư tăng và Phật tử chúng ta ghi nhớ về giáo pháp Đức Phật đó. Khi mà phân thành hai, tức là pháp và luật, tham mưu chấp minh vô giác, như thời Đức Phật này đã có sự phân định như vậy là vô vô anh lan đát tham mưu
và con kính thỉnh sư phụ từ siêu trở lại, con đã hết nghe tâm thành của sư phụ rồi. Và quý vị có nghe, và quý vị có thấy sư phụ từ siêu trở lại trong rừng không quý vị? Và con thấy sư phụ trở lại rồi, con xin thỉnh sư phụ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có nghe chúng tôi nói không ạ?
Dạ
cảm ơn nhân dân, cảm ơn quý vị. Dạ, kính bạch sư phụ, dạ con kính tỉnh sư phụ, cầm mic trở lại, dạ trung rung, dạ, đã thấy sư phụ trở lại rồi, kính tỉnh sư phụ.
Quý vị có nghe được chúng ta nói không? Khi tôi đi xa mới về, tranh thủ lên rừng để chia sẻ với quý vị, mà vừa trả lời xong một bây giờ rất mạng, cho nên nếu mà phải suy trở lại thì mệt quá. Bây giờ như thế này quý vị, chúng tôi trả lời trở lại cái tóm tắt như thế này, tức là giáo pháp của Đức Phật đó, nếu mà chia ra làm hai là pháp và luật thì có từ thời Đức Phật đã nói như vậy rồi. Chia làm chín phần, tức là thuyết kinh, ứng tụng, kệ ngôn chi tiết, cảm hứng ngữ như chi tiết, kinh bổn sanh vị tầng hữu phương quán, thì chia làm chín thể loại đó là đã có từ thời Đức Phật rồi. Còn nếu mà giáo pháp chia làm năm bộ là trường bộ, cung bộ, tương ưng, tương bộ, tăng chi bộ và tiểu bộ, thì có trong hai kỳ tất tập tăng tạng đầu. Còn chia ra làm ba, tức là ba tạng, thì đến cái kỳ tất tập tăng tạng lần thứ ba, thứ tư, thứ năm thì mới có tăng tạng. Chúng tôi xin được trả lời tóm tắt cái đề cho quý vị nắm chuyện gì vậy. Có bốn cái thời kỳ không chia giới pháp, chia làm hai làm chín thì có thời Đức Phật, và chia làm năm làm ba thì sau thời kỳ Đức Phật viên tịch Niết Bàn. Chúng tôi xin trả lời tóm tắt như vậy, mô tả thầy.
Dạ, sa thủ, con kính nhà chị ơn sư phụ rất nhiều. Tuy rằng là sư phụ nói trả lời là tấm tắc, nhưng mà cũng thấy rất là đầy đủ. Dạ, thấy rất là đầy đủ mà trong mặt công hoặc trả lời của sư phụ. Dạ, bây giờ thì chắc có lẽ con sẽ tỉnh sư phụ quản lý thảo luận thiên một câu nữa. Nếu mà sư phụ mệt thì sư phụ sẽ nghỉ sớm. Dạ, ở dạ con mong là sư phụ hoàn thiện cho con trong cái sự thảo luận này. Bây giờ thì con xin được trở lại với câu thảo luận số 1. Dạ, câu thảo luận số 1 ở đây thì có hỏi rằng những sở đắc, sở chính nào được xem là tuyệt đối là không chứng ngại. Dạ, con xin tỉnh là sự vụ tình xin. Quý vị ở trong ban điều hành, quý vị bắt ra dùng vào câu số 1 để chúng ta được chiều và sẽ nhìn thấy và trả lời.
Nam mô Phật thầy ạ. Kính bạch chị tăng kính thưa quý vị. À, ở trong Phật pháp. Có nhiều cái sở đắc sở chính cho tu tập, như là đắc thiền định, đắc thần thông, đắc đạo quả, như là ở đây về thiền định và thần thông, như là thiền tắc giới, năm loại thiền, năm bậc thiền tắc giới và thần thông diệu trí Abhinnya. Đó là những sở chứng sở đắc mà vẫn còn có sự chứng ngại. Nếu như không phải là bậc A La Hán chứng thiền chứng thần thông thì phàm phu khi chứng thiền chứng thần thông vẫn có thể bị cái tình trạng chứng ngại khi mà phiền não nó phát sinh, nó làm cho hư thiền hoại thông. Riêng về chính pháp siêu thế gọi là Nava Lokottara Dhamma, tức là bốn đạo bốn quả và niết bàn, thì những cái sự chính sự đắc đó là tuyệt đối không có chứng ngại. Có nghĩa là một vị chứng tu được quần đạo, tu được quần quả, tu đà hàm đạo, tu đà hàm quả, ana hàm đạo, ana hàm quả, mặc dù các vị hữu học này chưa có đoạn tận hoàn toàn phiền não, nhưng mà những kiếp sử nào mà vị đó đã cắt đứt, như là tu đà quần thì cắt đứt ba kiếp sử dục thân kiến và nghi với cấm, với cấm thủ. Vị tu đà hàm làm mũi lược hai cái kiếp sử dục ái dục sân, vị a la hàm được đoạn tuyệt hai kiếp sử dục ái dục sân, thì năm hạ phần kiếp sử này ba bậc hữu học đã đoạn trừ. Thì một khi mà các vị đã đoạn trừ, dù còn có sự tái sanh trong một vài kiếp hoặc tối đa là bảy kiếp xong nữa, nhưng mà đạo quả hữu học đó không có bị hoại và những kiếp chúng ta đoạn trừ không có sự tái sanh nữa, không có sự sanh khởi nữa. Thí dụ như vị tu đà quần ở kiếp này đắc tu đà quần, đoạn trừ thân kiếp mình đi với cấm thủ, thì dục mặc dù còn tái sinh trong 7 kiếp nữa nếu chưa chứng ngại là hắn, nhưng mà những cái kiếp sống sau sau đó thì vị tu đà quần không bao giờ khởi lên thân kiến tại cho cái kiếp quản nghi với chi tiết xa về giới cấm thủ thì lắp bắt đầu tạo ra mà chắc. Còn nói gì là vị A La Hán? Cái hiện tại mà các ngài đã đoạn trừ năm thượng phần kiết chữ hoàn toàn thanh tịnh, thì các vị ấy chỉ chờ đến lúc đến thời để viên tịch niết bàn, không còn cái sự tái sanh, không còn cái sự hiện hữu ở trong tương lai. Phiền não đã tắt mất ngay trong hiện tại này, vừa khi A La Hán đạo, A La Hán quả sanh khởi, rồi cái thân hữu dưỡng y này cho đến lúc một vị đó trước hơi thở cuối cùng viên tịch, thì lúc đó ngũ uẩn hoàn toàn tắt mất, không còn sự tái sanh nữa. Thì như vậy ở đây nói chung là chính pháp thánh, chính pháp siêu thế là cái sự chính sự đắc đó không bị chứng ngại. Còn nói cao hơn là bậc A La Hán, quả vị A La Hán thì không còn cái sự, không hoàn toàn không có sự trở ngại. Đó là nội câu trả lời mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thơ số 1 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Dạ, sa thú, sa thú. Con xin thành kính tri ân đến sư phụ Từ Siêu. Anh đã thảo luận câu vừa rồi. Bây giờ thì cho con được phép thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm thêm một câu nữa. Dạ. Ở trong cái phần thảo luận trường tọa nhất đẳng chọn thì có thêm một câu nữa. Mới nói rằng là có hỏi rằng là có câu Phật ngôn thiện pháp còn phải bỏ, huống chi là vi pháp nên được áp dụng với ai. Con xin thỉnh sư phụ chưa quan thảo luận dùm con một câu nữa. Dạ.
Anh em muốn bước hai vậy. À, kính bạch chư tăng và quý vị. Vì hôm nay không có thượng tọa nhất đẳng, không có thượng tọa pháp đăng, chỉ có thượng tọa tinh huy, thượng tọa pháp tân và đại đức pháp tính. Đại đức pháp tính thì điều hợp nên chúng tôi phải đến ba câu, còn hai câu kia thì chúng tôi gọi pháp tân trả lời nhầm. Ở đây quý vị khi mà đến cái tôn này thuyết giáo pháp, ví dụ như chiếc bè dùng để làm phương tiện qua tắm vào bên kia, có bè chứ không có gian mang vác theo được. Rồi Đức Phật kết luận là chánh pháp còn phải bỏ, huống hồ là tà pháp. Thiện pháp còn phải bỏ, huống hồ phi pháp. Thì ở đây nha, trước nhất cái câu Phật ngôn này là áp dụng với vị A-la-hán. Một vị A-la-hán thì ngài giống như người đã qua bờ kia, đi lên bờ an toàn, thoát khỏi mọi khổ ách, không còn cái sự tái sanh nữa, không còn chuyện gì cần phải làm để tích lũy cái phước báo nữa. Bởi vì ngài đã đạt đến bờ bên kia rồi, thì do đó cái cách này thì thiện pháp còn phải bỏ, huống hồ gì chỉ là ác pháp. Ác pháp hay phi pháp thì cách này đã bỏ từ lúc mà thánh đạo thánh quả A La Hán khởi sanh lên, thì ngay lúc đó đã đoạn tuyệt mọi vô minh phiền não còn dư y ở đời này. Thì như vậy nếu vị A La Hán thì ngài đã từ bỏ cả hai thiện và ác, bởi vì ác pháp ngài đã đoạn trừ rồi, đã bỏ đi rồi, thì huống chi là thiện pháp. Nhưng mà đối với chúng ta phàm phu á, câu này chúng ta có thể áp dụng được, nhưng mà chúng ta phải kéo áp dụng. Khi mà chúng ta tạo thiện pháp á, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng vì hiện tại các phiền não lục quật ta chưa đoạn tận, vẫn còn cái sự tái sanh luân hồi, và cái sự tái sanh đó rất có thể là do tham sân si tạo nên ác nghiệp mà phải sanh xuống đường Atula. Châu vị. Khi mà chúng ta tạo thiện pháp như vậy, chúng ta cũng nên nhớ rằng là nhớ cái câu Đức Thế Tôn dạy, thiện pháp còn phải bỏ mùa phi pháp. Có nghĩa là giờ này chúng ta chưa bỏ thiện pháp, chúng ta đang ngủ trâu trên biển trầm luân tâm tưởng, thì chúng ta phải nhờ vào chiếc bè của thiện pháp, chiếc bè thiện pháp, để chúng ta được an toàn qua bờ bên kia. Nhưng mà chúng ta đừng chấp thủ những cái thiện pháp đó, chúng ta đừng chấp thủ những cái phước báo mà chúng ta đã làm. Chúng ta đừng nghĩ rằng do cái sự tu tập này, do phước báo này, do cái hạnh đức này, nguyện sanh làm của, sanh làm chư thiên ở các cõi trời, hay sanh làm bậc thiên, sanh làm người, được như thế này, như thế này, được giàu sang, được tài sản, được quyền chức, chúng ta đừng bao giờ chúng ta có cái sự chấp thủ như thế. Mà chúng ta tạo thiện pháp cũng giống như là một người bị bệnh mà phải uống thuốc vậy đó. Chờ cho đến khi nào mà chúng ta hết bệnh thì chúng ta sẽ bỏ thuốc, chúng ta không có dùng thuốc trị bệnh nữa. Hoặc cũng ví như là một người đang lặn hợp trên biển khổ trầm luân, thì người đó cần phải có chiếc bè để khỏi bị chìm và lương theo chiếc bè đó mà đi vào rừng kia. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là Đức Phật Ngài dạy ở đây là Ngài bảo chúng ta hãy bỏ thiện pháp cho đến khi nào chúng ta chứng A-la-hán quả rồi, từ lúc đó ác pháp hay phi pháp đã được đoạn trừ, đã bỏ đi, huống được huống chi là thiện pháp, thì các ngài không cần. Nhưng mà chúng ta giờ này chúng ta chưa có thể nói được, mà chúng ta chỉ mượn cái lời nói đó, Phật ngôn đó, lời dạy đó để mà chúng ta luôn luôn nhắc nhở trong lòng rằng ta còn sanh tử luân hồi, do đó còn cần phải có chiếc bè thiện pháp. Cho đến khi nào mà đã đến bờ kia rồi thì chiếc bè thiện pháp này sẽ bỏ bỏ lại. Chúng ta có thể áp chúng ta nên trong cái câu nói này thì chúng ta trước nhất là chúng ta nên hiểu rằng áp dụng tuyệt chỉ để đối với vị A-la-hán, ngài được nói đến là như vậy. Nhưng phàm phu chúng ta thì chỉ nên áp dụng câu này để chúng ta nhắc nhở là chúng ta đừng có chấp thủ được cái phước báo khổ đau thôi, chứ còn chúng ta vẫn phải nương vào thiện pháp chứ chưa phải bỏ bây giờ được. Chứ tôi xin được trả lời cái câu thảo luận hai như thế. Nam mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Còn là thầy một đại chúng mà cứ đi làm đến sự vụ mà được nhiều. Sư phụ đã mở đầu bằng bài câu thảo luận. Tuy rằng chúng con đều biết sư phụ mới vừa trở về, sức khỏe mệt, nhưng mà do các vị sư rồi luôn cả đại chúng ở trung tâm rất là chờ đợi nghe sự thảo luận của sư phụ, nên ra ta còn mới thỉnh sư phụ thảo luận những bài công, mong sư phụ hoàn nghỉ và một lần nữa con sẽ được ghi âm đến sư phụ. Bây giờ thì kính thưa quý vị, tiếp theo chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Pháp Tăng là sẽ thảo luận phần tiếp theo. Bây giờ thì một cho con xin được hỏi là thượng tọa Pháp Tăng có nghe được âm thanh của con hay không? Con là thỉnh và sa thú, con đã thấy ra tín hiệu của đường cỏ rồi. Xin quý vị ở trong tăng nhiều hành, chúng ta sẽ đưa câu thảo luận số 3 ra. Ở trong câu thảo luận số 3 này, con hỏi rằng là học Phật pháp trên cái phương diện nào là thượng duyên, trên cái phương diện nào là chứng duyên cho sự tu tập. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Thaya, Nam Mô Tham Maya, Nam Mô Sang Thaya. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Tổ Tị Quyền, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tị Siêu. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cái câu hỏi mà để Đức Phật Tính vừa nêu đó, thì riêng chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà học Phật Pháp á, thì chúng ta biết là trong Phật Pháp chúng ta có hai cái việc, hai cái việc đó là chúng ta học Pháp để rồi chúng ta hành Pháp. Thì học Phật Pháp á, là một cái điều là chúng ta dựa trên Tam Tạng Kinh Điển, dựa trên Phật Ngôn. Bởi vì như mình học các cái bộ môn ở bên ngoài á, thì nó tạo cho cái kiến thức, cái người đó có cái kiến thức. Nhưng mà đối với Phật Pháp á, thì không phải là chỉ có cái tạo cho cái kiến thức hiểu biết, mà còn là tạo cho cái tri kiến, như chúng ta biết rằng trong 10 cái thiện sự đó, Buññākiriya quá thú đó, từ cái việc mà bố thí, trì giới, tham thiền, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, tùy ý phước, thính pháp và thuyết pháp, cải chánh tri kiến đó, thì cái cải chánh tri kiến á, nó là cái điều rất là quan trọng. Bởi vì chính nhờ cái cải chánh, được cải chánh cái tri kiến này đó, thì những cái thiện pháp kia chúng ta làm một cách coi như là nó có cái sự thông suốt, cũng như là cái sự kết quả nó được mỹ mãn tốt đẹp được những cái thiện pháp khác. Thì như vậy là cái việc mà củng cố tri kiến á, thì chúng tôi nghĩ rằng rất là quan trọng. Thì học Phật Pháp á, là cái mà để cho chúng ta mở ra, mở ra trong cái tri kiến cho chính mình. Mình hiểu, và mình học tới đâu á, thì mình sẽ là cái điều để trợ duyên cho mình sự hiểu biết. Mình học Phật Pháp để là mình củng cố cái niềm tin của mình một cách đúng đắn. Mình học Phật Pháp để mà mình củng cố cái tri kiến của mình một cách vững chắc. Mình học Phật Pháp á, là để cho mình cởi mở rõ ra nữa. Thí dụ như quý vị biết rằng là thí dụ là một điều đó là khi mà ở buổi ban đầu á, thì những cái việc học á, chúng ta học rồi những cái gì mà nó sâu sắc á, nó cao á, thì chúng ta khó hiểu. Nhưng mà lần lượt á, thì nhờ cái sự cố gắng của mình, nhờ cái sự chuyên tâm học hỏi của mình, thì lần lượt mình sẽ hiểu được những cái điều đó. Mà sau này khi mà chúng ta hiểu qua những cái điều đó một cách rất là dễ dàng, đặc biệt là quen về từ ngữ, quen về cái ý nghĩa, quen về từ ngữ, quen về ý nghĩa của mỗi Phật ngôn trong mỗi cái trường hợp, trong mỗi cái văn cảnh ở trong kinh. Thì nhờ đó thì mình mới có thể là mở thông được cái tri kiến của mình, mở thông cái tri kiến của mình. Còn mình học Phật Pháp á, mà mình thứ nhất á, là mình không có cố để tìm học hay hoặc là mở ra, mà mình cứ nghĩ là ở trong một cái tri kiến hiểu biết của mình. Mình không có so canh sánh với những cái điều thứ nhất là trong kinh và luật, cái thứ hai là các bậc tiền bối có nhiều cái kinh nghiệm giảng dạy, có nhiều cái kinh nghiệm uyên thâm ở trong Phật Pháp, chúng ta không được nghe, chúng ta không được hiểu vấn đề đó, thì cái hiểu của chúng ta đó, nó có thể là bị trói buộc, nó trở thành cái trở ngại cho mình, trở ngại thứ nhất đó là cái điều mà chúng ta hiểu lầm là hiểu sai trái, hiểu lầm lạc về cái những cái Phật ngôn. Cái thứ hai, cái trở ngại nữa là mình học Phật pháp á là để tu học. Hồi xưa chúng tôi học ở trong lớp á, thì các vị tôn đức có nói là mình học Phật pháp á là mình để mình hành, chứ không phải là học như những cái bộ môn nào ở ngoài xã hội như toán, lý, hóa, địa, sử, vân vân, không. Mà là học Phật pháp là để cái tri kiến của mình nó càng ngày càng mở, và cái tâm của mình á, ví dụ như là cái niềm tin trước đây chưa có nhiều, bây giờ cái niềm tin của mình lại vững chắc hơn, hiểu được biết đúng hơn. Rồi cái tri kiến mình hiểu biết về Phật pháp, ngay cả cái trí văn mình hiểu được một cách hiểu nhiều, hiểu ở nhiều cái trường hợp khác nhau, hiểu nhiều ở trong kinh luật, thì cái đó là cái lợi thế cho cái người tu học. Đặc biệt là khi nào mà mình học Phật pháp mà thấy cái tâm bất thiện của mình nó có thể dịu bớt đi. Ví dụ như không phải là học Phật pháp để rồi cái ngã mạn, cái ngã mạn nó tăng trưởng. Mặc dù con người của mình thì cái ngã mạn là phàm phu thì ai cũng có, nhưng mà chúng ta biết rằng người ta nói là cái người ngoài đời người ta gọi là học và học mãi, tức là học ở trong trường hợp nào thì nó vẫn là cái lợi ích cho chính mình, và học là cái sự mở mang cho chính mình để rồi mình tu tập, chứ không phải học nó trở thành cái ví dụ giống như là cái lợi khẩu hay là cái điều gì đó để đi giống như là đi đả phá, hay là đi đá phá với người nào, hay hoặc là mình có thể là cao ngạo, thì những cái điều đó nó cũng không, nó trở thành cái chướng ngại cho cái đời sống tu tập của mình. Thì chúng ta cũng biết đó là cái pháp học và pháp hành á, thì đặc biệt trên cái trí văn á là nhờ mình chuyên tâm học, nhờ mình chuyên tâm học, cố gắng học, tìm tòi thì mình mới có thể học được. Và từ cái học đó mình mở mang ra cái tri kiến của mình, rồi cái suy tư của mình đó, nó cũng có thể hiểu đúng hơn. Thì cái đó là cái thuận lợi cho cái việc học tập của mình, cái việc học tập của mình. Rồi nhưng mà khi nào mà cái tâm ngã mạn của mình nó sanh khởi lên, hay hoặc là mình học mà mình chấp một chỗ á, mình chấp ở trong cái gì đó, thì cái chấp đó nó không có cái cơ sở, mà chấp đó nó trở thành cái mà theo cái thi kiến của chính mình, thì cái đó nó trở thành cái bất lợi, cái không thể vượt duyên được. Ví dụ như mình giữ giới, thì giới ở một mức độ nào thì chúng ta thấy rằng cái tâm của mình nó có thể rót được cái sự an lạc, nó có được cái sự an lạc, thì cái đó nó là cái thuận lợi cho chính mình. Nhưng mà trở thành một cái gì đó mà chúng ta nghĩ đó như là một cái sự ràng buộc, thì nó trở thành cái chướng duyên cho cái đời sống tu tập của chính mình, tu tập của chính mình. Thì như vậy đó, cái việc mà học Phật pháp á, thì theo chúng tôi nghĩ đó là trong ba cái loại trí, trí văn, trí tư và trí tu đó, thì cái trí văn là cái trí đầu tiên để mà mình có thể tham vấn, hay mình có thể học hỏi, mình có thể trao dồi. Mà một trong những cái điều hạnh phúc là chúng ta được học Phật pháp, tức là nhờ đa văn quảng kiến, tức là nhờ mình hiểu, rồi từ đó mình mới có thể suy tư đến những cái câu Phật ngôn, những lời Phật dạy liên quan với cái cuộc sống của mình, rồi mình có thể hướng đến một cái sự tu tập. Cái việc tu tập ở đây mới là quan trọng, cái việc tu tập đến quan trọng. Mình học mà không hành á thì giống như là cái thùng mà nó rỗng á, nó kêu chứ là nó không có được cái gì hết, nó không có được cái lợi ích gì. Như trong kinh Pháp Cú có nói là mình nói nhiều nhưng mà mình không hành thì giống như là cái hoa nó chỉ có sắc mà nó không có được cái hương thơm, nó không có được hương thơm. Ngược lại, nếu như một người học Phật pháp hiểu rõ được mà hành được Phật pháp nữa, tức là mình hành tới đâu mình mở tới đó, mình hành tới đâu mình sẽ được cái sự an lạc tới đó, mình sẽ có sự tiến bộ tới đó, thì cái người đó có nhiều cái sự an lạc, giống như là cái hoa mà nó vừa có sắc mà vừa có hương thì sẽ được nhiều cái lợi ích trong đó. Thì theo chúng tôi nghĩ đó là cái việc mà học Phật pháp là để củng cố cái tri kiến, củng cố cái tri kiến của mình, để điều chỉnh cái tri kiến của mình một cách đúng đắn để mình thực hành. Cái việc thực hành á, mà đúng đắn hay không là nhờ cái tri kiến đó, nhờ cái tri kiến đúng đắn đó. Rồi thực hành có được cái sự tiến bộ hay lợi ích tiến hóa hay không á, thì cũng nhờ cái sự tri kiến và sự cố gắng đó. Thì qua cái câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính á, thì chúng tôi xin được dạy cái ý để chia sẻ ở đây. Bây giờ thì thỉnh Đại Đức Pháp Tính trả lời.
Và sa phú con là cứng là trường đến là thượng tọ Phật tâm và vừa cạo lượng là câu số ba vừa rồi. Bây giờ thì con xin được tỉnh thượng tọ Tệ Quyền trở lại. Con không biết thượng tọ Tệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Và một lần nữa con xin được hỏi thượng tọa Tuệ Quyền có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu nghe được con thỉnh thượng tọa Tuệ Quyền cho con biết tâm tính hiện. Chắc có lần nhá, thượng tọa Tuệ Quyền không nghe được âm thanh của chúng tôi rồi. Bây giờ thì con tỉnh thượng tọa Phật Tâm quan trở lại để thảo luận dùng câu số 4. Và con tỉnh thượng tọa Phật Tâm ở trong câu thảo luận số 4 này, con hỏi làm thế nào để biết một pháp là thuận nghịch cho sự tu tập hiện tại. Câu thảo luận này cũng được do thượng tọa Đẳng Đạo Huyền Tông. Bây giờ thì con xin được thỉnh thượng tọa Phật Tâm quan thảo luận trên câu số 4 này.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính đảnh lễ chư tôn đức đang hiện diện trong kinh. Xin chào quý chư Phật tử. Cái câu hỏi số 4 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu đó là làm thế nào để biết được một thiện pháp thuận và hay nghịch cho sự tu tập ở trong đời sống hiện tại đó. Thì chúng ta biết rằng là thiện pháp thì có nhiều, thiện pháp thì có nhiều. Và mỗi cái gì mà chúng ta có thể làm thực hiện ở trong 10 cái công đức thiện sự là bố thí, trì giới, tham thiền, tùy hỷ phước, cung kính, phục vụ, hồi hướng phước, rồi thính pháp, thuyết pháp, cải chính tư duy, kiến thức, tri kiến á, thì đều là thiện pháp á. Thì thật sự ra thì cái thiện pháp mà chúng ta tu tập, cái việc mà chúng ta thực hiện ở trong đời sống á, thì như quý vị biết rằng á, cái đời sống tu tập thì nó có ở mới bước ban đầu và cho đến là cái về sau, tức là ở mới ban đầu chập chởn bắt đầu những cái việc thiện hàng ngày mà chúng ta làm, như là việc bố thí, như là việc tụng kinh, hay hoặc là như là việc mà chúng ta nghe pháp, thường là những cái việc đó. Thì cái việc đó là cái việc mà khởi từ ở cái tâm thiện của chính mình. Quý vị biết rằng khi nào mà mình hành thiện á, mình hành một cái pháp nào mà chúng ta thấy rằng á, cái điều đó nó sẽ tạo cho ở cái nội tâm của mình nó có được cái sự an lạc, có được sự an lạc. Ví dụ bây giờ, đặt ví dụ như bây giờ mình trước đây thì mình không có niềm tin đối với Tam Bảo, không có cái niềm tin ở trong cái nhân quả nghiệp báo luân hồi. Bây giờ thì ngược lại mình lại có niềm tin đối với Tam Bảo, mình có cái niềm tin đối với nhân quả nghiệp báo luân hồi, thì mình sẽ thấy rằng trong đời mình á, ít ra thì mình có một cái điểm tựa. Điểm tựa đó là Phật Pháp Tăng, điểm tựa đó là cái nhân quả nghiệp báo, nó là cái phương châm hành động trong cái đời sống hàng ngày. Mình suy lý về những điều đó, mình thấy rằng ở trong cuộc đời này đó, không phải là chỉ là một đời, hai đời, không phải là chỉ có đời này hoặc là đời trước, mà nó có nhiều đời nó liên quan tới nhau, với nhau. Và do vậy đó, thì khi mà mình
quý vị còn nghe không ạ? Dạ, quý vị còn nghe rõ không ạ? Hồi nãy giờ chúng tôi nói quý vị có nghe được không? Quý vị biết sao hồi nãy giờ tôi nói quen cái máy laptop, nói không có nét. Bỏ cái nét trên bàn. Bây giờ mới là cầm nét. Dạ, mẹ cảm ơn quý vị rất nhiều. Thì khi mà mình thực hiện những cái thiện pháp đó, thì quý vị biết rằng mình làm những cái công việc cái thiện pháp đó làm cho mình có được cái niềm tin nó càng đúng đắn hơn. Rồi cái việc thực hành á, ví dụ như là mình thấy rằng trước đây mình động mình vọng động, mình phóng túng, thì bây giờ á mình lại là có một cái sự chỉnh chạc lại một chút. Chỉnh chạc một chút. Rồi trước đây thì mình nghĩ rằng suy nghĩ hoặc là mình nghĩ đến lời kinh, ý kinh gì đó, mình không có một cái hiểu rõ, bây giờ thì mình lại hiểu rõ. Rồi hoặc là bây giờ trước đây thì mình nói đến ngồi thiền, tọa thiền, cái tâm của mình nó không có định, bây giờ thì mình ngồi một chút thì nó lại đã định rồi. Hoặc là mình tập trung một cách rất là dễ dàng, dù là đi đứng nằm ngồi, mình có sự tập trung trong cái quay đi, quay nghi đi đứng nằm ngồi, những cái điều đó mình có sự ghi nhận được một cách dễ dàng, là mình thấy rằng mình có cái sự thuận lợi trong cái việc mà mình tu tập. Cũng như là cái việc mà khi mà chúng ta thấy cái sự trở ngại, nó là cái sự đối nghịch lại đó, ở trong đời sống hiện tại đó, mà mình thấy rằng cái việc mà mình, cái niềm tin của mình nó bị giảm đi nè, rồi cái việc mà định tâm của mình nó cũng bị sao lãng lần lượt bởi vì những cái hoàn cảnh xung quanh của mình nó khác với trước đây. Bây giờ mình bị sao lãng, rồi thậm chí một thời gian á, cái tâm thiện của mình, quý vị biết rằng á, trong kinh Đức Phật này dạy á, cái thiện pháp mà mình không tu tập á, mình không có quân tập nó đó, thì ác pháp nó có thể dễ dàng sanh khởi. Cái tâm của mình là vậy. Mà thiện pháp mình không tu tập, không có quân tập á, thì ác pháp dễ dàng sanh khởi. Và do vậy đó, cả cái niềm tin, cả cái sự tinh tấn, rồi cả cái sự chánh niệm trong đời sống hàng ngày, rồi cả cái sự hành trì lời dạy của Đức Phật, tức là giới hạnh, những cái điều học mà chúng ta thọ trì, mà chúng ta buông lơi một chút á, thì cái tâm của mình nó sẽ có cái sự trở ngại liền, trở ngại liền, những cái pháp bất thiện nó sanh lên. Và do vậy đó là cái sự chao động nó có thể sanh khởi, rồi từ đó chúng ta bị sa sút, chúng ta bị sa sút về niềm tin, chúng ta sa sút về sự tinh tấn, ngược lại là chúng ta bị giải đãi, chúng ta buông lung, rồi chúng ta bị lệch lạc về tri kiến, thì cái điều đó nó làm cho chúng ta phải nó là cái sự đối nghịch lại với cái đời sống hiện tại. Ở trong kinh, mà đặc biệt trong kinh Tăng Chi á, thì khi mà bà Mahapachakotami hỏi Đức Phật làm thế nào để nhận biết cái đó là chánh pháp, thì Đức Phật ngài nói có 8 cái điều mà chúng tôi cứ nhớ được vài điều. Thì quý vị thấy rằng Đức Phật ngài nói là cái pháp nào mà mình hành á, đưa đến cái sự an lạc cho chính mình,
đưa đến cái sự an lạc cho chính mình, rồi cái pháp nào mà mình hành á, đưa đến cái sự tinh tấn, cái pháp nào mà mình hành á, mà đưa đến cái sự mà xả ly, xuất ly, cái pháp nào mà mình hành đưa đến cái sự ly tham, thì cái pháp đó, đó là chánh pháp, là chánh pháp. Như vậy thì một người mà thực hành cái pháp mà mình thấy có được cái sự tiến bộ ở trong nội tâm á, thì chúng tôi nghĩ đó là cái sự thuận ở cho cái đời sống mà mình hành cái thiện pháp. Có một số vài trường hợp á, chúng ta thấy rằng có cái đời sống tu hành của mình á, là chỉ là bền bỉ mà thôi, là bền bỉ, tức là đều như vậy. Giống như trong kinh Pháp Cú Đức Phật ngài nói rằng phúc nào biến ngát việc lành, tức thì tâm ác phát sanh ra liền. Mà đã làm ác thì bỏ mau mau, chứ ác nhất định khổ sầu luôn luôn. Thì ở đây đó, một điều đó là khi nào mà mình tu tập, mình có được cái sự tinh tấn và có được cái sự giống như là cái sự liên tục như vậy đó, thì cái thiện pháp ở trong nội tâm mình nó làm cho cái đà tiến triển cho chính mình. Nhưng mà nếu như mà mình hành cái pháp nào, hay hoặc là chính mình hành cái pháp đó nó làm cho mình cái sự trở ngại, hoặc là cái niềm tin nó bị giảm đi, cái sự loạn tâm nó nhiều hơn, rồi cái tri kiến nó lệch lạc đi, rồi cái giới hạnh nó bị lu mờ vân vân, thì cái đó chúng tôi nghĩ rằng nó là một cái nhân để làm cho cái sự trở ngại trong cái đời sống tu tập của mình. Thì cái việc mà tu tập đó thì ở trong đời sống hiện tại nó làm nhân cho tương lai, nó làm nhân cho tương lai, và chính cái sự nỗ lực ở trong hiện tại nó làm cái đà tiến triển cho đời tương lai. Để biết sau trong đời tương lai chúng ta lại tiếp tục gặp Phật pháp nữa, rồi chúng ta tiếp tục lại tu tập nữa. Bởi vì nếu như chúng ta chưa có chấm dứt được phiền não thì chưa có thể chấm dứt được luân hồi, chưa có hết đoạn tuyệt được phiền não thì chưa có chấm dứt được luân hồi. Và do vậy đó thì trong mọi cái thiện pháp đó, khi nào ví dụ như là quý vị thấy rằng á, là một người chúng ta hành thiện, chúng ta làm những việc thiện, cả cái việc tu thí hay là việc cúng dường gì đó, thì nếu như mà mình thấy ai đó làm được những cái điều thiện thì mình lại càng hoan hỷ với cái điều thiện của người đó, mình càng lại quan hỷ với cái điều thiện của người đó. Như vậy thế thì cái tâm của mình á, nó không có một cái sự chướng ngại nào hết á, cái tâm của mình nó cảm thấy thoải mái thư thới. Còn nếu như mà mình thấy người ta làm điều thiện thì mình sanh tâm ganh tị, hay là mình sanh tâm bực bội, thì chính cái tâm của mình nó trói buộc cho mình, đó là cái sự trở ngại ở trong đời sống. Thì như vậy thì quý vị biết rằng cũng là trong một cái hành động hành thiện, một hành động thiện, nhưng mà những cái giai đoạn của nội tâm của mình, tức là cái dòng tâm thức của mình nó có khác đi. Nếu như trước đó mình quan hỷ thì cái sự an lạc của mình nó tốt hơn, nó tiến bộ hơn. Nhưng mà sau đó mình không có sự quan hỷ thì mình sẽ trở thành cái sự trở ngại. Mà thiện pháp á, ví dụ như quý vị biết rằng khi nào mà có sanh cái tâm bất thiện pháp ở trong nội tâm á, thì chúng ta cảm thấy như là cộng trú với mọi người nó khó khăn, hay hoặc là quan hỷ với việc thiện của người khác cũng khó khăn, rồi mình tùy hỷ với cái việc thiện của người khác nó cũng khó khăn. Nhưng mà khi mà tâm thiện nó sanh khởi lên, cái điều đó rất là dễ, điều đó rất là dễ. Và do vậy đó thì cái việc tu tập hành thiện đó, nếu như chúng ta nhận định ra ở đây là cái điều mà làm trở ngại cho cái sự thiện pháp ở trong nội tâm của mình, thì mình đừng có nghĩ đến nó, hay hoặc là mình đừng làm đến nó, hoặc đừng nói đến nó, thì như vậy đó thì chúng ta sẽ có được cái sự thuận lợi, hay là có được cái sự tiến hóa ở trong cái đời sống tu tập. Ngược lại thì chúng ta sẽ bị trở ngại rất nhiều, ở trong cái đời sống tu tập của mình. Thì ở đây đó chúng tôi xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến cái câu số 4 mà Đại Đức Pháp Tính vừa nêu. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây.
Dạ, sẵn sàng, con mà kính gần đến là thượng tọa Phật tăng.
có cái gì nó nhiều to cả và tạo lực cho những cái câu trong đạo lực năm nay. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của thượng tọa Bất Tân cũng vừa kết thúc chương trình thảo luận. Bây giờ thì xin kính mời quý vị nghe bản tin Phật giáo trong ngày. Bản tin số 3249 do Phật tử Như Quang diễn ngữ, nói về Ấn Độ, Đức Đạt Lai Ma gặp gỡ Chư Ni tham dự một tranh luận mùa đông. Bản tin này sẽ được Phật tử Vô Phật Phi trình bày và xin kính mời Phật tử Vô Phật Phi.
Nam mô Phật Đà, nam mô Phật Đà. Kính thưa quý vị, đi kính chào quý vị trên núi Tịnh Tâm Tu. Sau đây là phần bản tin cảm ơn sự chú ý. Dharamsala, ngày 4 tháng 11 năm 2013, nhà lãnh đạo Tây Tạng Đức Đạt Lai Lạt Ma đã gặp gỡ chư ni từ 8 ni viện khác nhau, đã buôn tập về ni viện Đô Ma Linh cho buổi tranh luận mùa đông năm nay. Về vấn đề chưa được giải quyết của sự xuất gia thì Sao Ni, ngài nói đó không phải là điều mà tự ngài có thể giải quyết được. Nó cần phải có sự thỏa thuận của tăng chúng. Chúng tôi đã hội họp và thảo luận với nhau cùng với hội chúng khác, cùng với sự hỗ trợ của luật xuất gia theo truyền thống Pali. Ngài nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chấp hành luật kinh văn căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ Mus Mulasaras Ivadin, ghi rằng các trưởng lão ni cần phải chủ trì buổi xuất gia tỳ kheo ni và sự xuất gia không hợp pháp nếu chỉ có chư tăng chủ trì. Do vậy, nếu chỉ có chư tăng hướng dẫn buổi lễ như thế thì không rõ là cuộc lễ có gì không sai sót hay không. Đây là sự bế tắc chưa có câu trả lời. Nhà lãnh đạo Tây Tạng nói rằng có một nhóm người đã lên án ngài không sử dụng quyền hạn của ngài. Nhưng tôi không thể tự quyền quyết định được việc này. Tuy nhiên, điều tôi có thể làm là khuyến khích các phụ nữ nghiên cứu kinh văn. Về mặt sinh học, không có sự khác biệt nào giữa não bộ của người nam và người nữ. Và Đức Phật đã khẳng định sự bình đẳng giữa nam và nữ. Theo kinh, người nữ được dành cho sự tôn kính đặc biệt. Như vậy thì nói đến luật, chúng ta phải tuân theo truyền thống. Ngài nhắc lại các tu nữ có quyền bình đẳng trong việc học hỏi. Đó là điểm tại sao gần 40 năm trước ngài đã sắp dẫn tu nữ tham dự vào việc học hỏi triết lý. Các cô đã bắt đầu tại nghi viện Gaydan Chulin và kể từ đó việc này đã trở thành tiêu chuẩn cho các nghi viện khác. Ngài xác nhận rằng lời Phật dạy bao gồm sự tự tu, sự tự chứng và kiến thức. Ngài còn nói thêm rằng giáo pháp được bảo tồn qua việc thực hành cũng như học hỏi. Học hỏi cần thiết để đạt sự hiểu biết và thực hành cần thiết để chứng đắc. Sự thực hành chỉ có thể thực hiện được trên nền tảng của sự hiểu biết. Ngài nói thêm giáo pháp đang ở vào lúc gay go. Người ta có thể nghĩ rằng sống hết phần đời thì còn lại của mình như một ẩn sĩ là điều hay. Nhìn những người có khả năng cũng cần phải giảng dạy lại cho người khác. Một khi quý vị đã hoàn tất việc học hỏi của mình, chúng tôi cần một số trong quý vị giảng dạy lại. Cho đến nay quý vị tùy thuộc vào chư tăng giảng dạy cho quý vị. Nhìn trong tương lai, nếu có chư ni giảng dạy cho chư ni, điều này sẽ vô cùng quan trọng. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đại nhé. Con cung kính sư trở lại điều hành diễn đàn. Kính mời sư.
Nhà sản thủ sở hữu kính chỉ lần đến Phật tử Vô Phật Phi đã đọc bản tin vừa rồi và kính chỉ lần Phật tử Như Quang đã chuyển ngữ bản tin này. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình của lớp học Phật pháp của Tát Tâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào góc để được nghe thời giảng của thượng tọa Pháp Đăng nói về sự chính đắc của người tại gia
Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị nam tín nữ luôn luôn an vui an lạc trong giáo pháp Đức Phật Gautama. Xin mời Phật tử tâm như hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để ban hồn hướng và sau đó tấm kinh. Xin kính mời Phật tử tâm như.
Tha vô tha vô lần hai, con tâm như thay mặt lại chúng trung dung kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hộ ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh đúng pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chú Ngư Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thượng lạc, quả sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Đem tâm thanh
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây là kết thúc. Ban điều hành rum Phật Pháp Vô Tha Tham Ma xin phép được đóng rum trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Vô Tha Giác.